Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 4 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Kế đó là các tiết mục lời Chúa ngày Chúa nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Còn như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào xô lấp bùa vây giữa dòng, con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con chèo trông này thuyền con sắp sang giữa dòng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 8, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo người. Và đây biến động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy mà rằng: Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con, kẻo chết mất. Chúa phán: Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con nhát sợ? Bấy giờ người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục? Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay trong bối cảnh cùng với Chúa Giêsu lên thuyền vượt biển, các môn đệ đã hoảng sợ khi thấy biển động dữ dội. Trước sức mạnh của biển động, các môn đệ không đủ sức để đối phó với nó. Thế nên, các ông đã hoảng sợ. Ra sức chống chọi, nhưng không thành. Do vậy, các môn đệ đã cầu cứu Thầy mình. Không để các môn đệ hoảng sợ thêm nữa, Chúa Giêsu đã dẹp yên biển dữ. Và ngay trước đó, Ngài đã cảnh tỉnh thái độ yếu lòng tin của các ông. Thầy ở giữa anh em, ngay trên con thuyền này. Có Thầy đây, anh em đừng sợ. Dẹp yên biển dữ, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thấy Ngài quyền năng trên thiên nhiên và sự dữ. Ngay trong biến cố sóng dữ, Chúa Giêsu vẫn đồng hành với các môn đệ và hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho dẫu như thể Ngài đang ngủ. Trong cuộc đời, chúng ta đã không ít lần đối mặt với sóng dữ. Dẫu biết rằng, mỗi cơn bão tố cuộc đời như là một dịp để chúng ta được rèn luyện, thử thách chính mình. Nhưng, với sức giới hạn của mình, chúng ta khó có thể vượt qua được mọi biến cố sự dữ. Ra sức chờ chống, đến một lúc nào đó, chúng ta đuối sức. Mỗi sự dữ thể lý, sự dữ luân lý, đều mang sức nặng của chúng. Tự sức mình, ta không đủ mạnh để chiến đấu đến cùng. Nhận biết mình có giới hạn, để rồi ta dập bỏ tính kiêu căng, mà khiêm tốn chạy đến cầu cứu Chúa thương cứu giúp. Chúa Giêsu có quyền năng trên mọi sự dữ. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi qua biến cố sự dữ. Nếp mình bên Ngài là hành động khôn ngoan. Ngài có đó, tuy chúng ta không nhìn thấy trực tiếp. Thực vậy, chúng ta không cô đơn, không lẻ loi một mình, vì Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Ngài sẽ lắng nghe và dìu dắt chúng ta đi qua biến cố nghiệt ngã. Ngài không vô tình bỏ mặc chúng ta khổ sở trong biến cố đau khổ của chúng ta. Cầu cứu đến Chúa và tự do để Ngài dẫn ta qua biến cố sự dữ. Kêu cầu lên Chúa và khiêm tốn đón nhận hành động của Ngài. Ta kêu cầu Ngài và không ép buộc Ngài hành động theo ý định hay kế hoạch của ta. Chúa Giêsu không bỏ mặc ta, nhưng Ngài có cách dẫn ta qua biến cố sự dữ, dù có lúc ta không thể hiểu thấu đường lối Ngài. Ngài yêu chúng ta, Ngài chết cho chúng ta. Do vậy, lẽ nào Ngài sẽ bỏ mặc ta trong sự chết? Chúng ta hãy kêu cầu lên Chúa và phó thác vào đường lối của Ngài. Trong phó thác, ta tự do đón nhận hành động của Chúa. Trong khiêm tốn, ta cộng tác với ơn Chúa ban để vượt qua biến cố sự dữ. Vượt qua biến cố sự dữ không hẳn là chấm dứt một tình trạng bệnh tật thể lý hay đoạn tuyệt một yếu đuối tâm hồn. Nhưng sâu xa, ta được thoát ra khỏi sức nặng của chúng, vốn có thể kéo chúng ta rời xa Thiên Chúa và bi lụy trong những phiền muộn thể lý hay tâm lý. Vươn ra khỏi sự dữ chính là lúc ta nhận biết Chúa Giêsu mang đến bình an sâu thẳm ngay trong những lúc đối diện với sự dữ. Không quay quát trong sự dữ, nhưng với niềm hy vọng, chúng ta tin Chúa Giêsu cứu giúp chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, đã bao lần con tự hỏi Chúa ở đâu trong khi con đang đau khổ? Đã không ít lần con than van rằng Ngài là đấng cứu độ con sao? Thế mà nay con như thể rơi xuống vũng lầy tội lỗi. Con đâu biết rằng những lúc như thế Chúa đang đau khổ cùng con. Sự thờ ơ ngu muội làm mờ mắt con, và con không thể nhận thấy Ngài. Lạy Chúa, xin mở lòng con, để con nhận biết Ngài yêu con hơn những gì con có thể hiểu. Xin thương giúp con biết khiêm tốn nét mình dưới bóng Ngài, trong những lúc con kiệt sức trước sự dữ. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi. bước dòng đời, sông Ba Đào xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với ta ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay chờ nâng đời con, để mình con trèo trống này mình con sắp tan giữa dòng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng môn đệ là đại sứ của Chúa Giêsu qua cuộc sống trong sáng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 7 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Phụng vụ Chủ nhật hôm nay giới thiệu với chúng ta các lời sau cùng của diễn văn truyền giáo trong chương 10 Phúc âm theo Thánh Matthew. Qua đó, Chúa Giêsu dạy dỗ các tông đồ trong lúc lần đầu tiên gửi họ đi truyền giáo trong các làng mạc vùng Galilea và Judea. Trong phần cuối này, Chúa Giêsu nêu bật hai khía cạnh nòng cốt cho cuộc sống của người môn đệ thừa sai. Thứ nhất, mối dây liên kết họ với Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn bất cứ mối dây nào khác. Và thứ hai, người truyền giáo không mang chính mình nhưng mang Chúa Giêsu và qua Ngài mang tình yêu của Thiên Chúa Cha trên trời. Hai khía cạnh này gắn liền với nhau, bởi vì Chúa Giêsu càng ở trung tâm con tim và cuộc sống của người môn đệ bao nhiêu, thì người môn đệ càng để cho sự hiện diện của Ngài trong suốt bấy nhiêu. Cả hai phải đi đôi với nhau. Chúa Giêsu nói, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Tình yêu mến của một người cha, sự hiền dịu của một bà mẹ, tình bằng hữu dịu ngọt giữa anh chị em, tất cả những điều này tuy rất tốt lành và hợp pháp, nhưng nó không thể được đặt trước Chúa Kitô. Không phải bởi vì Chúa muốn chúng ta không có con tim và lòng biết ơn, mà trái lại, bởi vì điều kiện của người môn đệ đòi buộc một tương quan ưu tiên với vị thầy. Bất cứ môn đệ nào, dù là giáo dân nam nữ, một linh mục, một giám mục, tương quan này phải ưu tiên. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ai để cho mình bị thu hút vào sự cột buộc của tình yêu và cuộc sống này với Chúa Giêsu thì trở thành một người đại diện của Chúa, một đại sứ của Ngài, nhất là với kiểu hiện diện và sống của mình. Đến độ, chính Chúa Giêsu khi sai các môn đệ ra đi truyền giáo đã nói với các ông rằng, ai tiếp đón các con là tiếp đón Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Người ta phải có thể cảm nhận rằng, đối với người môn đệ, Đức Giêsu thực sự là Chúa, thực sự là trung tâm, là tất cả của cuộc sống. Không quan trọng nếu sau này, như mọi người trần gian, họ có các hạn hẹp và cả các lỗi lầm nữa, miễn là họ khiêm tốn thừa nhận chúng. Điều quan trọng là họ không có con tim hai mặt, và đây là điều nguy hiểm. Tôi là Kitô hữu, tôi là môn đệ Chúa Giêsu, tôi là linh mục. Tôi là giám mục, nhưng tôi sống hai lòng. Không, điều này không thể được. Người môn đệ không được sống hai lòng, nhưng phải có con tim đơn sơ, thống nhất, không xỏ chân hai giày, nhưng liêm chính với chính mình và với tha nhân. Sống hai mặt là không phải Kitô. Vì thế, Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha để các môn đệ không rơi vào tinh thần của thế tục. Hoặc bạn theo Chúa Giêsu với tinh thần của Chúa Giêsu, hay bạn theo tinh thần của thế gian. Và ở đây, kinh nghiệm linh mục dạy cho chúng ta biết một điều rất hay đẹp và rất quan trọng. Đó là chính sự tiếp đón này của dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Chính ly nước lạnh mà Chúa Giê-xu nói đến trong phúc âm hôm nay cho đi với đức tin trìu mến, giúp bạn là một linh mục tốt. Có một sự tương tác cả trong việc truyền giáo. Nếu bạn bỏ tất cả vì Chúa Giê-xu thì dân chúng nhận biết Chúa nơi bạn. Nhưng đồng thời, họ cũng giúp bạn trở lại với Ngài mỗi ngày, canh tân và thanh tẩy mình khỏi các dàn xếp và thắng vượt mọi cám dỗ. Một linh mục càng gần gũi dân Chúa bao nhiêu thì sẽ lại càng cảm thấy mình gần Chúa Giê-xu bấy nhiêu, và một linh mục càng gần Chúa Giê-xu bao nhiêu thì lại càng cảm thấy mình gần dân Chúa bấy nhiêu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chính Đức Trinh Nữ Maria đã sống kinh nghiệm yêu Chúa Giê-xu có nghĩa là gì khi tự tách rời khỏi chính mẹ bằng cách trao ban một ý nghĩa mới cho các tương quan gia đình, khởi hành từ niềm tin nơi Thiên Chúa. Với sự bầu cử hiền mẫu, xin mẹ giúp chúng ta sống như những thừa sai tự do và tươi vui của tin mừng. Tin Philippines. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo ở Mindanao ủng hộ đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng Marawi. Chúng tôi rất lo lắng. Những kẻ khủng bố đã đề nghị trao đổi tù nhân. Để trả tự do cho cha Teresito, tức là cha Sito Sunganop, họ đòi phải thả những người bà con và các thành viên trong gia đình của Abdullah và Omar Maute, hai người cầm đầu nhóm phiến quân. Nhưng chính phủ từ chối, vì lẽ Tổng thống Duterte đã tái khẳng định sẽ không thương lượng với những kẻ khủng bố. Marawi vẫn bị nhóm Maute chiếm cứ từ ngày 23 tháng 5 đến nay. Bây giờ, chúng tôi hy vọng vào một cuộc thương lượng để giải thoát các con tin với một cách tiếp cận toàn diện được xã hội dân sự ở Mindanao trợ giúp. Các nhà lãnh đạo dân tộc Maranao là dân tộc của những kẻ khủng bố, cũng như nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo khác, trong đó có những người đứng đầu mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Sự tham gia này rất hữu ích và có thể tạo ra một bước ngoặt để giải quyết tình hình bế tắc hiện nay. Đó là lời của Đức cha Edwin de la Peña, vị giám chức của giáo hạt tổng thổ Marawi, nói với hãng tin Fides. Cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng nhằm giải cứu thành phố Marawi khỏi tay nhóm khủng bố Maute, gồm những phiến quân có liên hệ với tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Nhóm này hiện đang cố thủ trong các hầm trú của các tòa nhà cùng với các con tin, trong đó có 15 Kitô hữu. Đức cha Peña nhận định thêm rằng, qua một trong những con tin được thả, có 5 con tin được thả trong một cuộc ngừng bắn ngắn ngủi, chúng tôi được biết cha Suganov vẫn còn sống và khỏe mạnh. Bây giờ những kẻ khủng bố muốn dùng các con tin để bảo vệ mạng sống mình. Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn rất tế nhị và phải tìm ra một giải pháp khả thi. Đức cha de la Peña nói tiếp với hãng tin Fides rằng, trong mấy ngày qua, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với hội đồng các giám mục và các ulema, gồm những nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo ở Mindanao. Hội đồng đề nghị chính phủ chọn cách tiếp cận toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng, có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Hồi giáo để họ đứng đầu trong các cuộc đàm phán. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan, một số nhà lãnh đạo Hồi giáo đóng vai trò là sứ giả của quân đội Philippines đã gặp Abdullah Maute trong một cuộc ngừng bắn kéo dài 8 giờ nhân dịp đại lễ Eid al-Fitr của Hồi giáo. Những kẻ cầm đầu nhóm khủng bố đã đưa ra điều kiện để trả tự do cho các con tin, trong đó có việc trao đổi tù nhân và rút quân, thông qua một thỏa thuận được Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro bảo đảm. Về phần mình, chính phủ Philippines vẫn tái khẳng định họ không muốn thương lượng với những kẻ khủng bố. Trong khi đó, có nhiều sáng kiến liên tôn ở trong nước yêu cầu chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tại Cebu, hòn đảo ở phía bắc Mindanao, các cộng đồng Hồi giáo đã mời gọi những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau hãy tôn trọng và yêu thương nhau để thúc đẩy hòa bình. một buổi gặp gỡ cầu nguyện liên tôn diễn ra tại trung tâm hành hương của Vương cung Thánh đường Chúa Hải Nhi ở Cebu do giáo hội và các nhà lãnh đạo Hồi giáo địa phương tổ chức. Người Hồi giáo đã công khai bày tỏ nỗi đau buồn và tình liên đới với các Kitô hữu sau những hành vi tàn bạo mà nhóm Mau-tê đã gây ra ở Marawi. Tin giáo hội tại Lào. Đức Hồng Y Linh khẳng định rằng, sự khó nghèo, đau khổ và bách hại là sức mạnh của giáo hội. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tên của 5 vị sẽ được tấn phong Hồng Y trong công nghị Hồng Y diễn ra ngày 28 tháng 6 vừa qua. Nhiều bất ngờ và bàn tán xôn xao trên báo chí khắp nơi vì những tên tuổi mà có lẽ ít ai nghĩ đến. Trong số 5 vị được xướng danh có một vị người Lào. Đó là Đức Hồng Y Luis Mary Linh Mangkenekun, giám quản tông tòa Pakse. Ngày 16 và 17 tháng 6 vừa qua, khoảng 350 tín hữu công giáo gốc Hơ Mông, Khơ Mu, Lao Ekaren đã họp nhau ở Belleville, bang Illinois, Hoa Kỳ để nhắc nhớ và kỷ niệm cuộc đời của 17 vị tử đạo người Lào. Đức Hồng Y tân cử Louis Mary Linh lúc đó cũng tham dự và ngài đã chia sẻ về việc ngài được chọn làm Hồng Y và về đời sống của giáo hội công giáo tại Lào. Đức Hồng Y Linh cho biết, chính ngài cũng bất ngờ khi biết mình được bổ nhiệm làm Hồng Y và niềm vui của toàn thế giới với việc bổ nhiệm này. Về lý do ngài được bổ nhiệm, Đức Hồng Y Linh chia sẻ là trong cuộc viếng thăm Ad Limina của các giám mục Lào và gặp Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 26 tháng Giêng năm nay, Đức Francisco đã nói với các ngài, sức mạnh của giáo hội ở nơi các giáo hội địa phương và cách đặc biệt trong các giáo hội nhỏ bé, yếu ớt và bị bách hại. Đây là xương sống của giáo hội hoàn vũ. Trong thánh lễ đồng tế với các giám mục Lào, Đức Francisco lại nhắc lại điều này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ năm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại quảng trường thánh Phêrô. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ nói trên qua bản dịch Việt ngữ của linh mục Trần Đức Anh từ Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Phụng vụ hôm nay cống hiến cho chúng ta ba lời thiết yếu đối với đời sống của vị tông đồ: tuyên xưng, bách hại, cầu nguyện. Tuyên xưng là lời của Thánh Phêrô trong Tin Mừng, khi câu hỏi của Chúa từ tổng quát trở nên đặc thù. Thực vậy, trước hết, Chúa Giê-xu hỏi, dân chúng nói con người là ai? Từ sự thăm dò đó, từ nhiều phía, người ta thấy dân chúng coi Chúa Giê-xu là một vị ngôn sứ. Bấy giờ, Thầy mới hỏi các môn đệ câu hỏi thật là quyết định. Nhưng các con nói Thầy là ai? Bấy giờ, một mình Phêrô nói, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là một sự tuyên xưng nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đức Messiah đang được mong đợi. Thiên Chúa hằng sống là Chúa Tể của chính đời sống của ông. Câu hỏi sinh tử này, ngày nay, Chúa Giê-xu cũng gửi đến chúng ta, tất cả chúng ta, đặc biệt là các vị mục tử. Đó là câu hỏi quyết định, và những câu trả lời qua đường không có giá trị trước câu hỏi đó vì có liên hệ tới chính cuộc sống. Và câu hỏi về cuộc sống này đòi phải có câu trả lời bằng chính cuộc sống. Lý do vì nếu chỉ biết các tín điều đức tin thì chẳng hữu ích bao nhiêu nếu ta không tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Chúa nhìn tận mắt chúng ta và hỏi, Thầy là ai đối với con? Như thể Ngài nói, Thầy có là Chúa Tể đời sống của con, là hướng đi của tâm hồn con, là lý do hy vọng, là niềm tín thác không lay chuyển của con hay không? Với Thánh Phêrô và cả chúng ta, ngày hôm nay, chúng ta hãy canh tân sự chọn lựa cuộc sống của chúng ta như môn đệ và tông đồ. Chúng ta tiến từ câu hỏi thứ nhất sang câu hỏi thứ hai của Chúa Giêsu để trở thành những người của Chúa, không những bằng lời nói, nhưng còn bằng việc làm và cuộc sống. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có phải là những Kitô hữu phòng trà, nói chuyện tầm phào về những sự việc diễn tiến thế nào trong giáo hội và thế giới, hoặc chúng ta là những tông đồ đang tiến bước, tuyên xưng Chúa Giêsu bằng cuộc sống. Vì chúng ta có Ngài ở trong tâm hồn. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu thì biết rằng mình không phải chỉ buộc phải cho ý kiến, nhưng còn hiến mạng sống. Họ biết rằng mình không thể tin một cách nguội lạnh, nhưng được kêu gọi nồng cháy vì tình yêu. Biết rằng trong cuộc sống mình không thể trôi nổi hoặc an tọa trong thoải mái, nhưng phải liều ra khơi, mỗi ngày tái lao mình trong sự hiến thân. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu thì làm như Thánh Phêrô và Phaolô, đó là theo Chúa cho đến cùng, không phải đến một điểm nào đó, nhưng là cho đến tận cùng, và theo Chúa trên con đường của Ngài, chứ không theo những con đường của chúng ta. Con đường của Chúa là con đường đời sống mới, vui mừng và phục sinh, con đường cũng tiến qua thập giá và bách hại. Bước qua lời thứ hai là những bách hại. Không những Thánh Phêrô và Phaolô đã đổ máu vì Chúa Kitô, nhưng toàn thể cộng đoàn nguyên thủy cũng bị bách hại, như sách Tông đồ Công vụ nhắc nhở chúng ta. Cả ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều khi trong bầu không khí thinh lặng, đôi khi trong thinh lặng đồng lõa, bao nhiêu tín hữu Kitô bị gạt ra ngoài lề, bị vu khống, kỳ thị, bị bạo lực, nhiều khi bị giết chết. Nhiều khi không có sự dấn thân của những người có nhiệm vụ bảo vệ những quyền thánh thiêng của họ. Nhưng nhất là, tôi muốn nhấn mạnh điều mà Thánh Phaolô tông đồ quả quyết trước khi đổ máu làm hy lễ. Như Ngài đã viết, đối với thánh nhân, sống là Chúa Kitô và Chúa Kitô chịu đóng đanh, đấng đã hiến mạng sống vì người. Thế là trong tư cách là môn đệ trung tín, Thánh Phaolô đã theo thầy bằng cách hiến mạng sống mình. Không có thập giá thì không có Chúa Kitô, nhưng không có thập giá thì cũng chẳng có Kitô hữu. Thật vậy, đặc điểm của nhân đức Kitô là không phải chỉ làm điều thiện, nhưng cũng còn là biết chịu đựng những bất hạnh như Chúa Giêsu. Chịu đựng bất hạnh không những là kiên nhẫn và bước đi trong thái độ cam chịu. Chịu đựng là noi gương Chúa Giêsu, là mang gánh nặng, mang gánh ấy trên vai vì Chúa và vì tha nhân, là chấp nhận thập giá, tiến bước trong tín thác vì chúng ta không lẻ loi. Chúa chịu đóng đanh và sống lại ở với chúng ta. Và như thế, với Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng, trong mọi sự, chúng ta đã chịu đau khổ, nhưng không bị đè bẹp. Bị đảo lộn nhưng không thất vọng, bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi. Chịu đựng là biết chiến thắng với Chúa Giêsu theo cách thức của Ngài, chứ không phải theo cách thế của thế gian. Vì thế, Thánh Phaolô, như chúng ta đã nghe, coi mình là người chiến thắng sắp được lãnh triều thiên, và Ngài viết, tôi đã chiến đấu một trận chiến cam go, tôi đã kết thúc cuộc chạy. Tôi đã bảo tồn đức tin. Cách cư xử duy nhất trong cuộc chiến cam go của thánh nhân là sống cho, không phải cho mình, nhưng cho Chúa Giê-xu và tha nhân. Ngài đã sống bằng cách chạy, nghĩa là không tránh mệt mỏi, nhưng xả thân. Nói mình đã bảo tồn, không phải sức khỏe, nhưng bảo tồn đức tin, nghĩa là tuyên xưng Chúa Kitô. Vì yêu Chúa, Ngài đã chịu những thử thách, tủi nhục và đau khổ, những điều Ngài không bao giờ tìm kiếm, nhưng chấp nhận. Và như thế, trong mầu nhiệm khổ đau dâng hiến vì tình yêu, trong mầu nhiệm mà bao nhiêu anh chị em bị bách hại, nghèo khổ và bệnh tật đang thể hiện ngày nay, sức mạnh cứu độ của thập giá Chúa Kitô chiếu tỏ rạng ngời. Lời thứ ba là cầu nguyện. Đời sống của tông đồ trào dâng từ sự tuyên xưng và biểu lộ trong sự dâng hiến, diễn ra mỗi ngày trong kinh nguyện. Kinh nguyện là nước không thể thiếu được, nuôi dưỡng hy vọng và làm tăng trưởng lòng tín thác. Kinh nguyện làm cho chúng ta cảm thấy được yêu mến và giúp chúng ta yêu mến. Kinh nguyện làm cho chúng ta tiến bước trong những lúc tối tăm, vì thắp lên ánh sáng của Thiên Chúa. Trong giáo hội, kinh nguyện nâng đỡ tất cả chúng ta và làm cho chúng ta vượt thắng những thử thách. Chúng ta còn thấy điều đó trong bài đọc thứ nhất. Trong khi Phêrô bị cầm tù, giáo hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho thánh nhân. Một giáo hội cầu nguyện thì được Chúa giữ gìn và tiến bước trong sự đồng hành của Chúa. Cầu nguyện là phó thác cho Chúa con đường để Ngài chăm sóc. Kinh nguyện là sức mạnh liên kết và nâng đỡ chúng ta, là liều thuốc chống lại sự lẻ loi và tự mãn, dẫn tới cái chết tinh thần. Vì Thánh Thần sự sống không thổi nếu ta không cầu nguyện và không có cầu nguyện, những nhà tù nội tâm cầm tù chúng ta sẽ không được mở ra. Xin các thánh tông đồ cầu cho chúng ta được một con tim như các vị, vất vả và an bình nhờ kinh nguyện, vất vả vì cầu xin, gõ cửa và chuyển cầu, chịu trách nhiệm về bao nhiêu người và những hoàn cảnh cần ủy thác, nhưng đồng thời được an bình, vì Thánh Thần mang lại sự an ủi và can đảm khi ta cầu nguyện. Thật là điều cấp thiết phải có những bậc thầy cầu nguyện trong giáo hội, nhưng trước tiên là những người nam nữ cầu nguyện, sống kinh nguyện. Chúa can thiệp khi chúng ta cầu nguyện. Chúa là đấng trung tín với tình yêu mà chúng ta tuyên xưng với Ngài và ở cạnh chúng ta trong những thử thách. Chúa đã đồng hành trên những nẻo đường của các tông đồ, và Ngài cũng sẽ đồng hành với anh em, các hồng y thân mến, tụ họp nơi đây trong tình bác ái của các tông đồ, đã tuyên xưng đức tin bằng máu. Chúa cũng sẽ gần gũi anh em là những vị tổng giám mục. Sau khi nhận dây pallium, anh em sẽ được củng cố sống cho đoàn chiên, noi gương vị mục tử nhân lành, đấng nâng đỡ anh em, vác anh em trên vai. Chúa cũng nồng nhiệt mong ước được thấy đoàn chiên của Ngài được hiệp nhất. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ cả phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chung, và người anh em yêu quý của tôi là Bartolomeo, người đã gửi phái đoàn đến đây trong dấu chỉ hiệp nhất tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại quảng trường Thánh Phêrô hôm 29 tháng 6 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 11, câu 25 đến câu 30. Lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về bối cảnh bài tin mừng của Chúa Nhật tuần này. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của những đối nghịch, chống đối, thậm chí cả thất bại sau những lần đi giảng của Đức Giêsu và các môn đệ. Đức Giêsu đã phải trả lời những chất vấn hay đương đầu với sự cứng lòng của các đối thủ. Chính trong bối cảnh ấy, tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu đã viết lại lời kinh nguyện đầy tính chất do thái này. Đây là một lời nguyện mang đậm âm hưởng do thái giáo, trong đó Đức Giêsu ngỏ lời với Chúa Trời Đất. Theo đó, người gọi Chúa Tể Trời Đất là Cha và tự xưng mình là Con. Qua danh hiệu đặc biệt và cách xưng hô này, chúng ta nhận ra mối tương quan của Đức Giêsu với Chúa Trời Đất. Người đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Đây cũng chính là lời nguyện mang âm hưởng của lời phán ra từ đám mây trong sự kiện người chịu phép rửa tại sông Giô-đan: Đây là con ta yêu dấu. Điều Đức Giêsu cầu nguyện là cảm tạ Cha đã bày tỏ, đã mặc khải những điều bí nhiệm cho những kẻ bé mọn. Những người bé mọn ở đây gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện trong sách Đa-ni-ên về các thiếu niên được Thiên Chúa mặc khải cho biết các điều bí nhiệm. Trong khi những người được coi là khôn ngoan thông thái trong triều đình nhà vua đều không thể lý giải được các điều đó. Như thế, để có thể thấu hiểu các mầu nhiệm về Thiên Chúa, cần phải có ơn riêng Ngài ban. Đây là lý do Đức Giêsu dâng lời tạ ơn Chúa Tể Trời Đất. Những kẻ bé mọn mà Đức Giêsu nói đến ở đây có thể được hiểu là những người nghèo của gia vê Thiên Chúa theo truyền thống Kinh Thánh. Chính những người bé mọn, nghèo hèn lại có thể ca ngợi Chúa Cha, vì đã cho họ được hiểu và đón nhận các mầu nhiệm về Ngài. Tác giả sách Tin Mừng dùng từ giấu, không có ý nói Thiên Chúa đối xử thiên vị giữa những người nghèo hèn bé nhỏ và những người khôn ngoan thông thái. Đức Giêsu cũng không tuyên bố khép chặt cánh cửa nước trời đối với những người khôn ngoan hiểu biết. Nhưng đúng hơn, người nói đến sự nguy hiểm của thói tự mãn, kiêu căng hay sự khôn ngoan phàm tục. Nói cách khác, để đón nhận các mầu nhiệm cao siêu và ơn cứu độ, con người phải diệt trừ thói tự mãn và biết khiêm nhường cung kính trước sự cao siêu bí nhiệm của Thiên Chúa. Lời nguyện của Đức Giêsu cũng có thể phát xuất từ chính kinh nghiệm thực tế khi người đi giảng. Những người bình dân, ít học, lại đón nhận giáo huấn của người, trong khi các thầy thông luật, những người Pha-ri-sêu là những người hiểu biết hơn, lại không chịu đón nhận. họ kiêu căng, tự mãn và cho rằng mình nắm giữ đặc quyền hiểu biết. Trái lại, qua lời nguyện và cử chỉ của Đức Giê-xu, chúng ta hiểu được những người bé nhỏ được mời gọi để khám phá ra Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, người muốn cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn muốn tỏ mình ra như một ngôi vị, một con người. Phần cuối của bài tin mừng nói về lời mời gọi mọi người trở thành môn đệ. Đức Giê-xu nói đến cái ếch và gánh. Theo cách nói ví von của các thầy Rabbi Do Thái và theo truyền thống kinh thánh cựu ước, ếch và gánh ám chỉ lề luật. Vì vậy, khi Đức Giê-xu nói, những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, đó cũng có nghĩa là sự nặng nề của lề luật cũ, sự tỉ mỉ và nệ luật theo cách giải thích và giảng dạy của các thầy thông luật Do Thái. Khi mời gọi mang lấy ếch và gánh của người, Đức Giê-xu muốn mời gọi những kẻ đến nghe hãy đón nhận lề luật của người, đó là đạo lý tin mừng, đó là lề luật mới. Đạo lý mới này chắc hẳn là nhẹ nhàng, vì đó là luật của tình thương, là đạo lý của tình yêu. Đón nhận đạo lý này cũng có nghĩa là trở thành môn đệ của người. Như thế, bài tin mừng hôm nay là một mẫu mực về một lời tạ ơn trong cơn thử thách. Đó cũng chính là một sự khích lệ cho tất cả mỗi người tín hữu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì chính trong sự yếu đuối của con người, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện. Điều đó chỉ có thể cảm nhận bởi những người mang vào cuộc đời mình cái ếch và gánh của Đức Giê-xu, và nhờ đó trở thành môn đệ của người. Amen.
Chỉ tìm nơi Chúa tiếng hát ca,
an ủi. Cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Với từng đêm, từng ngày con sống nhớ mong lo, ngày đỡ nâng con. Lúc buồn phiền, ngày đi bên đời. Ngày đời con thuộc về Chúa muôn đời.
Vừa rồi là phần lời Chúa ngày Chúa Nhật. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Gần bên Chúa trong tình yêu thương nhau, mở cõi lòng hân hoan đầy ước mong. Gần bên Chúa nghe lòng con lắng đọng, những hy vọng tràn dâng kín tâm thương.
Gần bên Chúa ôi nguồn xuôi bình an, ngọt ngào quá lan dịu êm mát tâm hồn. Gần bên Chúa ôi phút giây xuân vầy, như hương ngát men say còn mãi trong tim này. Ôi Giê-xu, xin cho con luôn sống bên Ngài. Xin cho con trong trái tim Ngài. Xin cho con tình nguyện không nhà phai, Chúa ơi. Ôi Giê-xu, bên Ngài một con vui sống. Nơi Ngài hồn con vững trông, chỉ Ngài là đấng con chờ mong.
Một cậu bé mong muốn được gặp mặt Thượng Đế. Một hôm, cậu quyết định đi đến nơi ở của người. Trên đường đi, thấy có một bà lão dáng vẻ nghèo khổ đang ngồi một mình bên vệ đường. Cậu liền dừng lại mở túi xách ra và mời bà ăn bánh. Bà cầm lấy bánh, cảm ơn và mỉm cười với cậu. nụ cười hiền hậu và thân thiện đến nỗi cậu không muốn rời đi. Thế nên, cậu lại mời bà uống nước trái cây và ngồi xuống trò chuyện với bà. Cậu cảm thấy trong lòng rất vui khi nói chuyện với bà lão mà quên cả hành trình. Đến chiều, cậu mới tạm biệt bà để trở về. Vừa bước vào nhà, nhìn nét mặt hân hoan của cậu, mẹ cậu ngạc nhiên hỏi, "Hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế?" Cậu trả lời, "Mẹ biết không, con đã ăn bánh và trò chuyện với Thượng Đế, người có nụ cười đẹp nhất mà con chưa từng thấy." Trong khi đó, bà lão cũng từ từ đi bộ về nhà với vẻ mặt rạng rỡ niềm vui. Người con trai của bà cũng lấy làm ngạc nhiên hỏi, "Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui đến thế?" Bà đáp, "Mẹ đã ăn bánh và uống nước với Thượng Đế. Con biết không, người còn bé nhỏ hơn là mẹ nghĩ cơ đấy." Quý vị và các bạn thân mến, gặp gỡ Thiên Chúa là cuộc gặp gỡ mang tính cá vị. Những ai gặp gỡ Đức Giêsu thì tâm hồn tràn ngập niềm vui. Họ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng và cô đơn. Chúng ta không gặp Thiên Chúa một cách bâng quơ vô hình, nhưng cụ thể qua những người đang sống chung quanh chúng ta. Đó là cha mẹ, anh chị em trong gia đình, là những người hàng xóm thân thiết, đồng nghiệp bạn hữu, đặc biệt là những người nghèo khổ, trẻ em mồ côi lang thang trên hè phố. Thiên Chúa tạo dựng và đặt để chúng ta trong một thế giới đang dệt bằng những mối liên hệ, để cùng được hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Nếu nhắm mắt lại trước người thân cận, là trở thành đuôi mù trước Thiên Chúa. Thánh Francisco Assisi là người luôn có cuộc gặp gỡ Thiên Chúa qua những thụ tạo bé nhỏ. Khi yêu ai, chúng ta luôn hướng về người đó, bất cứ lúc nào nhìn ngắm mặt trời, mặt trăng và các loài động vật bé nhỏ. Thánh nhân cũng cất lên lời ca tụng Chúa. Ngài còn mời gọi chúng ta cùng nhìn ngắm thiên nhiên như một cuốn sách tuyệt vời. Trong đó, Thiên Chúa nói với chúng ta và ban cho chúng ta hưởng kiến vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của người. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp ta nhận ra đấng tạo thành. Vì vậy, Thánh Nhân không cho phép ai đụng đến một phần khu vườn trong nhà dòng của Ngài, để những loài hoa và cỏ cây tự do lớn lên, để những ai ngắm nhìn chúng có thể hướng lòng trí họ lên Thiên Chúa. Đấng tạo nên một vẻ đẹp như thế. Thế giới này quả là một màu nhiệm đầy vui tươi cần được chiêm ngưỡng bằng niềm hoan hỷ và lời ca tụng. Tiếc rằng, vì thói ích kỷ, chúng ta đã tự cắt đứt mối liên hệ ấy để rồi rơi vào chốn cô đơn xa cách. Dòng sông kia nếu không nối liền với biển cả sẽ sớm cạn khô. Nhánh lá kia nếu không gắn bó với thân cây sẽ mau héo tàn. Sự nối kết, gặp gỡ đem đến sự hòa giải, làm cho tình liên đới thêm bền chặt, cho chúng ta được lớn lên từng ngày. Chúng ta cần học biết khả năng ra khỏi chính mình để đi đến với người khác, nhất là những người nghèo, những nạn nhân của chiến tranh và bất công xã hội. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết tích cực gieo trồng hạt giống tin mừng bằng những cử chỉ yêu thương. Xin nối rộng những vòng tay nhân ái để tất cả được hiệp nhất với nhau trong cùng một cha. Amen.
gần bên Chúa, tim hồng con thắm nồng. Những ân tình trao dâng lên ước mong, lòng mong ước suốt đời theo bước người, sống trọn tình niềm yêu đến chung chi.
Gần bên Chúa, ôi đời sông nở tươi, lòng luôn từ đây niềm vui mãi dâng đầy. Gần bên Chúa trong áng hương tinh này, con say khúc hoan ca cảm mến tri ân Ngài. Ôi Giêsu, xin cho con luôn sống bên Ngài. Xin cho con trong trái tim Ngài. Xin cho con tình anh không nhạt phai, Chúa ơi. Ôi Giêsu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.